125, thế nào là tam giới, còn tam tự tánh là gì?
Cái từ tam giới đó, cho tới năm nay đó, tôi thấy nó màu vậy mà nó rõ vô cùng. Để tôi nói cái này là tôi tin rằng là công chúng, đại chúng này con số nắm vững liền đó. Mà học tam giới thì hoài nói mãi, tôi nói cái này chắc chỉ số cái này hay lắm. Tam giới không có ở đâu hết trơn, không có ở đâu hết, ở đây nè mà đủ tam giới. Cũng như cực lạc của ta bà không có đâu hết đó, ở đây mà là cực lạc, mà là ta bà. Cái tam giới cũng không ở đâu hết, ở đây nè mà có tam giới. Cái là tam giới là gì? Là có dục, có sắc, có vô sắc. Thế thì người ở trên mặt đất này mà sống đầy dục vọng, không có lúc nào là không có dục vọng, không tâm tưởng của mình. Thế thì người đó là người đang ở cõi dục. Cũng ở trên mảnh đất này, trên đất nước Việt Nam này, mà có người nào đó sống ở trong một cái hoàn cảnh môi trường họ dụng vật chất như tất cả mọi người, nhưng mà người ta có học chánh pháp, hành chánh pháp, ta sống theo chánh pháp rồi, người ta họ dụng vật chất mà người ta không đam mê, không lưu luyến, không bảo thủ, không có tham vọng, đua đòi trả theo vật chất. Thế thì người đó là người đang ở cõi sắc. Thì sắc tức là cõi vật chất, sắc giới tức là cõi vật chất. Thế thì là dục giới cũng ở đây mà sắc giới cũng ở cõi này, đất nước Việt Nam này và trên mặt địa cầu này. Rồi lập một chút xíu thì cái cõi sắc nha, mà nó lập ra một cái dục vọng thì nó thành nó cõi gì, mà nó lập ra một chút xíu về dư tâm siêu hình thì nó thành nó cõi vô, cõi vô sắc. À, nó vậy thôi. Cho nên lấy cái cõi sắc làm chuẩn, cõi sắc tức là cõi vật chất rồi nè, làm chứng. Nếu sống một cách nghĩa là hoàn toàn không thản tự tại, sinh an giải thoát có, tùy theo cái trình độ tu tập của mình mà cái mức giải thoát cao thấp cỡ nào, họ dùng nhiều ít cỡ nào là tùy theo sự tu tập của mình, tùy theo cái sự quán chiếu tư duy của mình ở trên cõi sắc. Còn nếu bạn không biết tu hành gì hết ha, thì ở cái cõi vật chất này làm một chút xíu thì đam mê dục vọng, dục vọng về tiền tài, về sắc, dục về gì, địa vị, về danh, về ăn uống, về ngủ nghỉ, về dâm đảng, phóng túng. Cái điều đó thành ra cũng cái cõi này nó lật qua đó, cái thằng nguyên qua đó cho nó thành được cõi dục. Và có người tạm nguyên cõi dục mà nó nguyên về cái duy tâm siêu hành, ngồi gật gà gật dưỡng ha, 12 giờ khuya thức dậy ngồi ra hết xứ trời tảng sáng, ra hết xứ mặt trời chiều, hết xứ mặt trời lặn sáng, hết xứ mặt trời mọc, rồi ngồi tư duy quán tưởng gật gù gật dưỡng về ra để gỡ lắm tâm hồn ở một thế giới khác, mà còn cái hiện thực ở trên mặt đất này thì coi như là không quan tâm. Tưởng tượng nghĩa là cầu mong là cái an lạc, cái thanh thoát, cái sung sướng là ở đâu á, cái đây không có. Chứ người đó đã trở thành là cõi vô sắc, không ở đây mà vẫn là vô sắc vậy. Thế thì sao chúng ta tham tự tánh của Duy Thức không à? Đúng kế tập tự tánh, ư tha khởi tự tánh, nguyên phần tập tự tánh. Phật nói tham tự tánh thì là không có tham tự tánh gì hết á. Đó là mật ứ thiết. Mật ứ là nó có tham tự tánh đúng kế, tự tánh y tha, tự tánh nguyên thành. Mà ba cái bánh đó thì lấy cái tất y tha làm chuẩn. À, cũng như một tam giới thì lấy sắc giới làm chuẩn, tam tự tánh thì lấy y tha khởi tánh làm chuẩn. Cái này học nha, ai học Phật là biết cái này hay lắm đó. Y tha là sao? Tức là mình phải hiểu rằng là bản sắc là từ động vật, thực vật, phái vật, vạn pháp. Duyên sanh đi vạn pháp là những cái thứ vật đó, nhưng mà tất cả đều là y tha duyên nhi sanh khởi. Đó, học cái đó. Học như thế nào mà không học được cái tâm tự tánh đó thì coi như là học thuộc ra uổng, cái nó mòn mỏi cái trí. lục cái thứ uổng thôi à. Nhưng mà cái xét lỗi của nó là cái đó. Anh mới học làm sao mà anh hiểu được rằng là vạn pháp y tha duyên di thanh. Rồi. Nếu như anh hiểu mà đúng nó là y tha duyên di thanh sở á, thì giống như là người ở cõi phải sắc đó. Từ cái cõi sắc, cái cõi vật chất đó mà anh tiến lên tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, rồi đức chi phật, rồi vô thượng bồ đề, là từ cái cõi sắc mà anh tiến lên. Ở bên dưới đất học mà anh mà hiểu được là vạn pháp ư ta duyên như thanh sở rồi đó, thì anh không bao giờ anh đam mê cái dịch dục mà anh lưu liếm tài sản sự nghiệp gia đình trẻ con, cái thân của anh cũng còn coi thường nó. Do vậy cho nên trước đây là 15 năm mà tôi có nói một câu mà có vị Phật tử thì buồn tôi mà bỏ tôi mà đi dính dướng à. Rồi lâu lâu mới hết giận rồi cũng mới trở lại mới nghe tôi. Tôi nói nếu như mà hỏi tôi đất tu làm sao tôi nói khinh bỉ. Đầu đội của tôi là cái câu phải đầu của tôi là khinh bỉ. Khinh bỉ là sao? Là bởi vì đối với tôi là tất cả được y tha duyên di thanh. Hỏi là dạng đất duyên thanh, mà duyên thanh thì là gia không nguyên. Nhưng quyển thì còn cái gì đó còn quan trọng. Cho nên có bản thân tôi đây tôi cũng còn không quan trọng. Cái gì tôi phải quan trọng chứ? Tôi quan trọng cái gì? Do vậy cho nên là tôi đưa ra một cái khẩu hiệu cái gọi là cái thỏa đầu ha. Mật ngữ tôi là khinh bị hết. Là vì sao? Là vì chính thật tướng vô nhân. Mà chính được Phật chứng rồi hết cõi đời vô tướng. Mà vô tướng thì đồng với bản pháp ra. Giá sống thì còn có nhiều nào quan trọng. Đó. Cho nên là anh thấy được cái tính chất mà y tha duyên như thanh. Ở cái giải pháp rồi thì là tất cả sự mật hiện tượng đều là như vậy mà. Thế thì anh hiểu đúng như vậy rồi là anh không còn đam mê, anh không lưu luyến, anh không còn đau khổ bởi nó không tác động vào anh được. À, từ chỗ đó là thành anh là thành được cái nguyên thành, nguyên thành Phật, chứ nguyên là nguyên mãn, thành là chân thật, là đúng như chân lý. Anh không có bị cái nó đau khổ. Còn nếu như dựa vào cái y tha đó mà anh không hiểu được cái cách y tha duyên tha. Thế thì anh đam mê, anh cho rằng là cõi đời này là có thật ra. Anh chấp hữu và anh cho là có mà. Anh chấp ngã rồi, anh chấp pháp rồi, anh chấp thường, anh chấp lạc rồi, anh chấp ngã, chấp hình. Trong khi đó anh không biết được cái bản chất vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Thế thì anh hiểu sai lầm vậy và là mình ta biến kế chấp. Biến kế chấp là anh chấp đảo lộn. Vô thường anh cho là thường, khổ anh cho là vui. Tôi nói đi, ví dụ như hút áo phiện là khổ vui lớn đó chứ. Vậy mà hồi ban đầu mình lầm lạc hay mình tưởng nó không có chuyện là được một cái vui lân lân nào đó, gió vô một lần rồi là không rỡ ra được. Thế thì là nguyên nhân của khổ tiền nguyên vậy mà mình cho là vui, mình dướng vô cái chết, mình chết luôn. Còn như cái thuốc lắc vậy đó ha, thuốc lắc đó nó vui chỉ cái ba đống tiếng hồ mà tốn 700.000 đồng nha. À, rồi á sau đó cái hậu quả đó biết là bao nhiêu, nó đưa mình vào cái chỗ ăn chơi nó quen thánh quen hết đó rồi, rồi cứ 700 mà lắc mấy tiếng ngồi thì tiền đâu chịu thôi, mà sướng sướng gì cái đó, nó quen rồi nó thành cái khổ. Do vậy cho nên là mình mà không hiểu được cái tâm khi ta duyên như thanh sở thì mình đam mê lưu luyến, mình lấy khổ làm vui nè, lấy nhục làm vinh nè, lấy giả làm công nè, thành ra là mình bị khổ thôi. Cho nên ba tấm này in vào nha, hiểu đúng cái chức năng của dạng bất duyên thanh ư ra khởi thì anh tự sống đúng, anh tự có cái duyên thanh. Cái duyên thanh không có cái tánh, không có tánh gì hết, là hiểu sai. Hiểu sai cho cái pháp luân tha, anh không biết mà, không biết cái tánh duyên thanh của nó mà. Anh đam mê luôn muốn anh bảo thủ nó mà, thì nó còn phải biết cái chấp sai lầm là nguyên nhân của khổ sở. Rất gì là quà và tấm là không có cái tấm nào có cái tấm cố định hết. Do vậy cho nên là nó là cố thật mật ý thức, cái mật ý của mật sơ tức sớm vô thánh, tức là bên cố vô thánh, sớm vô tự nhiên thánh. Cái tấm y tha đó không có tự nhiên đâu, nó là duyên sanh đấy, hậu vô diễn như đường. Cái tấm duyên hành nó là do xa lìa, nó có như thế mà được, mình có đó, có cái tên đó, chứ không có cái tấm duyên hành gì hết. chẳng có ba tấm đạo phối hợp với ba cái tâm giới nó hay lắm. Lấy sắc giới làm chuẩn, lấy cái thế giới vật chất làm chuẩn, cái giới vật chất mà anh nghiêng về dục vọng, khi mê nó mới ra dục vọng. Thế là anh là người bị rơi vào không có sắc. Còn như anh không rơi vào dục vọng, anh không rơi vào cõi, anh rơi vào cõi dục ha, anh nghiêng về dục vọng là anh rơi vào cõi dục. Mà nếu anh vượt ra được cái cõi dục, mà anh không khéo, anh nghiêng về cái cõi tâm, duy tâm, thiên nặng về tâm, anh tư duy rồi anh tưởng tượng, nó thành ra cái duy tâm siêu hình, không bao giờ hiện thực được. Tưởng tượng ngọc hoàng làm sao có, nam tàu bắt đầu làm sao có, duy trì kim mẫu làm sao có, không có đấy cái đó đâu. Trong thế có câu nam tàu thanh toán một bất đầu chim linh hả, một người là tính rõ là người thêm tuổi cho nên là người ta mới là tổn bộ ra ở trong cái vở kịch mà hồn tương ba với hành thật đó, chỉ thêm của người ta có nét rồi mà bị chết trước rồi bôi cho nét rồi thì lại bôi cho nét rồi thì là bớt tuổi, mà thêm vô con nét thì thêm đó cái 10 tuổi, chỉ nghĩ là đem vô cái cấm nữa là thành ra 30 tuổi nữa rồi. Mà trong cái vở kịch đó nó nói là nam tạo bắt đầu là có cái bổn phận làm cái việc đó, mình đoạt cái phần con người. Và nếu mình nghe cái đó mà mình tin thì mình tưởng tượng như vậy thì cái đó thì gọi là duy tâm siêu hình cũng được.